nói tiếp cái tâm địa giới pháp. Ở đây cái tâm địa giới của chúng mình là sao gọi là tâm địa giới? Sao giới này không gọi là giới thanh văn mà lại gọi là tâm địa? Là giới này Phật chứng được cái tâm địa, Phật mới nói được ra giới này. Chúng ta bây giờ học giới và trì giới cũng chính là từ cái tâm địa của chúng ta mà chúng ta học, mà chúng ta trì. Có rời được tâm địa không? Thế cho nên cho chúng ta học giới này, trì giới này để nhận lấy cái tâm địa thật sự của mình. Thế là Phật từ tâm địa mà nói ra, chúng ta học, chúng ta tu cũng từ tâm địa mà học mà tu. Đến khi thành Phật ấy cũng chỉ là nhận được hoàn toàn cái tâm địa này mà thôi. Thế cho nên gọi là tâm địa giới, mà đây lại gọi là pháp. Bởi vì tâm địa giới đây là một pháp môn cho chúng ta học, chúng ta tu để chúng ta thành Phật, cho nên gọi là giới pháp.
Từ xưa
là gì? Tôi bắt đầu chúng ta hôm nay phát tâm đẳng giác. Ngôi đẳng giác là ngôi nào? Trí tuệ giác tỉnh như Phật, nhưng mà chưa phải thành Phật. Có trí tuệ, có giác tỉnh, lại còn phải có khả năng. Cũng như người thầy vẫn thường nói đấy, tức người có cái tấm vải, có tấm vải rồi chưa đủ, mình phải biết cách, biết may, biết sử dụng, thế thì mới gọi thật là mình có cái tấm vải. Thì bây giờ cũng thế, mình lên ngôi đẳng giác là cái sự giác tỉnh thì ngang với Phật, nhưng mà còn phải như Phật, còn phải thành Phật. Có được sự giác tỉnh rồi lại phải có bao nhiêu diệu dụng công đức của cái tánh Phật để mình thành Phật đấy. Thế là từ sơ phát tâm lên đến đẳng, bây giờ hãng nói lên ngôi đẳng giác, nghĩa là khi có cái trí tuệ ngang với Phật đại. Thì từ nay đến ngày ấy chúng ta làm hai việc, là làm gì nhỉ? Dần dần hoàn mãn muôn pháp lành, đó là một việc. Việc thứ hai là tước bỏ hết ác pháp, đó là hai việc. Chúng ta chỉ có hai việc này thôi. Việc thứ nhất là dần dần hoàn mãn muôn pháp lành. Đấy, tức là chúng ta tu tập, làm việc thiện, làm việc lành, lợi ích trẻ em, làm các việc ở trong chúng, cho đến tất cả những việc lành chúng ta theo Phật, chúng ta bắt chước Phật, Phật làm việc lành gì mình cũng làm hết. Thế là dần dần cho đến ngày mình hoàn mãn muôn pháp lành, đồng thời mình lo tước bỏ những cái ác pháp. Đấy, vẫn y vào cái tâm của con chứ đâu có y vào thứ nào đâu. Bây giờ chúng ta y cái tâm địa của mình, cái tâm của mình nó đang biết nói đây, nó đang biết nghe đây, nó đang biết thấy đây. Đấy, mình y ở nơi cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ này. Nhưng mình làm hai việc. Đấy, việc thứ nhất là gặp lành nào mình cũng cố gắng mình làm, làm tất cả các việc lành. Việc thứ hai là tước bỏ hết thảy những cái xấu. Mình cứ soi lại mình, bao nhiêu những cái gì xấu, hư, những các cái độc ác, chúng ta tước bỏ đi hết, rửa cho sạch. Thế nghĩa là tránh tất cả ác, làm tất cả lành. Việc làm dễ ợt có thế thôi. Chúng ta chỉ có việc như vậy là chúng ta thành Phật. bởi vì mình có cái nhân để thành Phật rồi. Bây giờ chỉ việc làm hai cái việc này thì là đến ngày hoàn mãn gọi là thành Phật. Thì bây giờ những cái ác gì chúng ta phải tước nhé, trang nghiêm, gọi tên nó ra, phải biết mặt biết tên nó để đuổi nó đi chứ. Cái ác, tất cả Phật nói có 84,000 đứa, nhưng mà tổng quát lại thì ở đây có 5 đứa là những đứa nào? 6 đứa. Cái ác kiến ấy thì rồi Phật lại chè cái ác kiến ấy ra là mấy thứ đây để mình nhận rõ. Cái đấy chúng ta biết, chúng ta có 3, 4, 5, 6 thứ tham sân si. Cái si là cái gì nhỉ? Chúng ta nhận cái thân này là mình thì là tỉnh hay là mê? Đấy là cái si. Rồi chúng ta cứ nhận cái vọng tâm mừng giận thương lo buồn tủi yêu ghét, cứ nhận nó là tâm tánh của mình để cả ngày nó xúi mình. Đấy, ở đây gọi là tạp nhiễm phiền não là khách trần. Thế mà mình lại cứ nhận là tâm tánh của mình, vậy thì có phải là ngu si không? Đấy, cho nên chúng ta bây giờ phải tập tỉnh ra. Cái vọng thân đừng quá cưng chiều nó, biết nó là cái hư vọng, mình mượn tạm, giả tạm một thời gian, mượn cái thân đầm người để tu để học. Thế cho nên cũng trông non, cũng săn sóc nó, nó bền ngày nào quý ngày nấy, nhưng đừng nô lệ nó. Nó không phải mình. Hễ nhận nó là mình, là thân thể, thì đó là một lời gọi là ngu si. Bởi vì đất nước gió lửa mà mình lại cứ nhận là mình. Thế cho nên tỉnh ra biết cái này là vọng thân. Và rồi cái yêu ghét mình giận thương lo buồn tủi, những cái là vọng tâm. Mình cứ ngồi yên sáng suốt. Đấy như ông Kiều Trần Như đó, ông ấy ngồi ông ấy ngó những cái mừng giận thương lo buồn tủi các thứ ấy nó hiện lên, thì biết là khách, biết là trần, mà cho nó tan đi. An định sống với ông chủ nhân, tức là cái tánh nó đang biết của mình, là cái tâm địa của mình, thì an định cái tinh thần sống với chủ nhân để cho những cái khách trần nó tan đi. Thế là nếu mà nhận những cái khách trần ấy là mình thì là ngu si. Thế là vọng thân, vọng tâm. Rồi như ban nãy vừa nói, những cái bóng nó hiện ở nơi mắt, những cái âm vang nó hiện ở nơi tai. Sáu trần, những các cái cảm giác ở nơi mũi, nơi lưỡi, nơi thân, mà mình cứ nhận là cảnh của mình. Mà rồi theo với nó mà vui buồn, khổ vui, thì bây giờ biết đây là những cái bóng ảnh, vọng cảnh. Đừng để nó chi phối, đừng để nó sai sự. Mình cứ quốc Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô tức là buông cái vọng cảnh, buông cái vọng tâm, tánh vọng tâm, buông cái vọng thân, quay về an định nơi tánh A Di Đà. Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy, cái tánh nó đang biết Nam Mô đó. Mà chúng ta lại còn may mắn là có Đức Phật A Di Đà, ngài đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp này. Bây giờ ngài làm thầy, chúng mình cứ cả ngày nhớ đến ngài, quay về ngài. Mà các ngài đã cho chúng mình biết là các ngài đồng thể với chúng ta, và suốt ngày các ngài ở ngay thân thể chúng ta, viên biên thường trụ ở khắp mười phương. Thường trụ chứ không phải có lúc đi bắn, lúc nào cũng có mặt. Thường trụ mà ở khắp mười phương, đã ở khắp được thì tức là ở đây cũng có. Cho nên ở thân thầy, ở thân các con, ở đâu đâu cũng có Phật A-di-đà. Mà Ngài đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp này, mà Ngài lúc nào cũng thường trụ ở ngay thân tâm mình, ở mười phương, thì tức là ở nơi mình cũng có. Thế thì lo gì Ngài, có lúc nào Ngài không giúp đỡ chúng mình đâu. Cho nên chúng ta hàng ngày Nam Mô A Di Đà Phật, trở về Phật A Di Đà. Mà hễ cứ về với Phật là thấy được mình, bởi vì chính mình với Ngài đồng thể. Chính mình đang có cái tánh biết nói, biết đi, biết nghe, tức là đồng thể với Phật, cái tánh giác. Vì thế cho nên chúng ta Nam Mô A Di Đà Phật là buông cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, quay về an định với ông chủ. Đó, thì Phật đã chỉ cho chúng ta sáu cái căn bản, cái gốc vô minh chúng ta nên buông. Thì trong đây có chữ ác kiến, Phật lại chẻ nó ra làm năm thứ để chúng ta biết mặt nó, mà vạch mặt chỉ tên, bỏ nó đi, đừng có nhận nó là mình. Biên kiếm, thế nào là thiên kiếm, thế nào là giữ chặt một bên. Trong sách cứ nói là đoạn kiếm và thường kiếm. Đấy, là giữ chặt một bên. Có người thì chấp đoạn, có người thì chấp thường. Vậy thế nào gọi là chấp đoạn, thế nào là chấp thường? Thì đó là gọi là biên kiếm và giữ chặt một bên. Ăn chấp đoạn, người ta nói chết là hết chuyện, chả có đời sau gì cả, cứ việc chết là hết chuyện thôi. Thế như thế gọi là đoạn diệt, cho là chết rồi là hết, cho nên gọi là chấp đoạn. Thì cái chấp đoạn như thế có hại gì không? Là chỗ nào? Nói chết là hết chuyện, thế cho không có tội phước, không có kiếp sau. Những người làm xấu thì cũng có khi pháp luật xử tội, nhưng mà cũng nhiều khi pháp luật không biết đến mà xử tội. Thế nên cho là thôi ta cứ làm chàng đi. Vì vậy cho nên không có lo làm thiện. Thì làm thiện là cho là những cái người tốt, chỉ để cho thiên hạ khen một câu. Cho nên người ta đâu có hết lòng để làm thiện. Mà người tội tha hồ làm không có quả báo cái về sau. Vậy thì sợ gì, tha hồ ta cứ làm ác. Thế thành ra chúng ta đua nhau làm ác mà lười biếng làm thiện. Nhiều khi chỉ giả dối một chút cái thiện ở bên ngoài để được một tí cái danh giá, bởi vì không sợ cái đời sau, không sợ tội báo. Cho nên cái chấp đoạn là cái nguy hiểm, phá hoại cái luân lý, phá hoại cái khiến cho người ta những các cái tốt đẹp không tận tình. Cho nên là khiến cho đời người không biết sợ ác, không biết làm lành. Đó là cái nguy hiểm lớn. Chẳng những là kiếp sau khốn khổ, mà ngay kiếp này nếu không có lòng từ bi, không có cái tâm nhân đức thì làm sao mà tránh được những cái tai nạn. Cho nên nạn lửa, nạn nước, nạn những các thứ tai nạn nó hiện lên, không có tránh được. Đó là chấp đoạn. Thế còn thế nào gọi là chấp thường? Đó là gọi là biên, chấp về một bên. Thế nào là chấp thường? Chính chúng ta bây giờ đang có cái mạng chấp thường, đang có cái chấp thường này. Chúng ta thờ ông bà cha mẹ. Tại sao thờ ông bà cha mẹ? Cho rằng cái thân này nó chết đi rồi, thì cái thần người ta gọi là cái thần hồn đó. Cái thần thức, cái thần hồn đó nó vẫn cứ là người. Đấy, nghĩa là nó không có cái da thịt này nhưng mà nó vẫn là người, rồi nó về đây để nó ăn cỗ. Có thể chúng mình đang tin cái đó không? Cho là có cái thần hồn vẫn còn nguyên. Có phải chúng mình đang thờ ông bà cha mẹ, cha mẹ chết rồi, tổ tiên chết rồi vẫn thờ để mời các cụ về để ngày Tết ăn cỗ, có không? Có không đã?
Có.
Thế đó là chúng mình tin rằng cái việc thờ cúng ông bà là một cái phong tục rất quý. Quý ở cái chỗ là cái tấm lòng hiếu thảo các con nhớ đến cha mẹ, nhớ đến tổ tiên, là cái tấm lòng, cái chỗ là thì gọi là quý. Nhưng mà cái tầng chi kiến, cái chỗ thấy thì sai. Cứ cho là tổ tiên mình cứ là người mãi. Hôm qua cái mặt tròn tròn, và cái mặt tròn tròn có hai cái tai dài dài, có hai cái chân cẳng tay như ngoao như thế, thì bây giờ tổ tiên mình vẫn cứ có cái mặt tròn tròn, hai cái tay dài dài, hai cái cẳng dài dài, vẫn đi về ăn cỗ. Có phải vẫn tin đấy không? Là cái tin thế thì là phải. Bởi vì người ta chết rồi thì chỉ có thân chung ấm 7 ngày. 7 ngày nó lại chết, lại có thân chung ấm khác. Như thế cứ 7 lần 7 lần. Cho nên người ta cứ cúng tuần, cứ 7 ngày người ta lại cúng tuần một lần, là để cầu nguyện cho cái thân chung ấm ấy, nó được gặp cái, nó thêm phước thì nó được thành một cái thân sau nó tốt hơn. Thế cái thân số 1 có 7 ngày thôi làm phước, thì cái thân số 2 nó lại có phước hơn. Thế rồi lại làm phước nữa, cái thân số 3 nó lại có phước hơn. Cứ 7 ngày thì một thân chung ấm, cho đến 49 ngày là phải đi đầu thai các ngàn, tùy cái phước hay cái tội. Có khi có vị được lên cõi trời, có vị trở lại làm người, nhưng cũng có người đọa địa ngục, có người làm chó làm mèo, có người làm gà làm vịt, chứ không phải ai cũng cứ làm người mãi. Không phải có một cái hồn con người cứ còn mãi mà trở về. Chỉ trong tất cả đó, chỉ những vị nào không đi đầu thai còn lại cái thần thức thì thành gọi là ma với quỷ, tức là đã lạc về loài quỷ thần, là ma hay là quỷ. Mà trong 36 loại quỷ thần này, chỉ có một loại gọi là hy quỷ tử, có một cái loại ấy trở về hưởng cái cúng vái của con cháu thôi. Thế cho nên không phải là tất cả ai cũng trở về được, mà cũng không phải là cứ còn mãi cái hình người như thế. Thì chúng ta phải nhớ rằng thân người chết đi rồi, cái thân chung ấm đó. Có người thì đầu thai ngay, có người chưa đủ duyên đầu thai thì còn thân chung ấm. Như thế 7 lần, thế đến 49 ngày là hạn cuối cùng. Mà vị nào chưa đi, đi các ngả khác thì tức là còn, thì là làm ma làm quỷ, tức là đọa về làm các loài quỷ thật. Mà trong 36 loại quỷ thần thì có một loại gọi là hy tự. Cái loại quỷ ấy thì hy là hy vọng, tự là cúng vái. Cái loại ấy hy vọng về cái cúng vái của con cháu thôi. Còn các loại quỷ khác, quỷ thì nó ăn máu huyết, quỷ thì nó ăn đất, quỷ thì ăn tro, quỷ ăn than, quỷ ăn lửa. Mỗi loài quỷ nó có một cái nghiệp báo khác, chứ không phải là cứ là con người trở về như chúng mình tưởng. Thì bây giờ chúng ta tưởng là ông bà cha mẹ mình cứ là người mãi như thế để về hưởng cúng tế của con cháu, thì như thế gọi là thường kiến, tức là chúng ta thấy sai không đúng. Là gọi là trước hết gọi là gì, điên kiến, là chấp đoạt chất thường, gọi là điềm kiến. Bây giờ thế nào là thiên kiến, cha nghiêm? Là có người chấp có người chấp không. Chấp có là nhất định là có thật. Còn người chấp không nó lại nhất định chỉ có không, được không có thật. Vậy thế nào con chỉ, thế nào là chấp có, thế nào là chấp không, gọi là thiên kiến. Là bọn chúng mình, con gọi là bọn chúng mình là chấp có, cái thân mình là thật này, mà quên, mà rõ ràng trước mắt bao nhiêu người chết, cái thân này thế nào biết thế nào nó cũng chết, nhưng mà vẫn cứ cho nó là thân thể của mình, để chấp nó có thật. Đấy là chấp cái nhà thật, chấp cái đám mây kia thật, chấp cái dòng sông kia có thật, mà không biết rằng chúng mình ấy, thấy là dòng sông là nước, chứ là ông, các ông trời người ta thấy là ngọc, ngọc lưu ly. Chúng mình thấy trời mưa, mưa xuống cái nước, nhưng mà các ông trời người ta thấy là ngọc, những hàm ngọc lưu ly đang rơi xuống. Mình trông là nước, ông trời trông là ngọc, mà ma quỷ thì thấy là lửa. Vậy thì nó là nước, nó là lửa, hay nó là ngọc, nó là thứ nào? Đấy, thì tuần nghiệp mà thấy ra thôi. Thế mà mình cứ khư khư chấp chặt là đúng. Cho nên cái đó gọi là chấp có, nghĩa là cho thật. Những cái mình thấy thì mình tưởng thật, thế là chấp có. Thế còn thế nào con gọi là các thánh, thanh văn gọi các ngài là chấp không? Chúng mình mê, chúng mình cho là có. Cái thân này chúng mình gọi là thân thể của mình, chúng ta cho là có thật. Các ngài với cái tầm mắt của các ngài thấy rõ ràng nó là cái hư vọng. Đất nước gió lửa rồi thành không, nó là hư vọng, không phải thật. Thế cái ngài cũng biết cái nước đó là không phải, mình trông là nước nhưng đây là nghiệp của mình chứ không phải, nó không phải nước. Thế thì cái ngài thấy đúng, cho nên mới gọi cái ngài là các bậc thánh, cái ngài thoát luân hồi sanh tử. Thế sao con lại chê cái ngài, mà đây Phật lại còn bảo cái ngài là thiên kiến chấp không. Các ngài thấy nó là huyễn, là không, nhưng mà các ngài không biết là cái gốc tại làm sao nó đang không mà nó ở ngoài nó có. Các ngài không tìm được cái lý do, cái gốc nó có bản chất thật của nó, nhưng các ngài chưa thấy được nó. Nhưng dù sao các ngài hơn chúng mình ở cái chỗ là không có nhận cái giả là thật. Thế nhưng mà rồi các ngài kém thật ở cái chỗ các ngài chưa nhận được cái tánh thể của vạn pháp, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ là bản thể của tất cả vạn pháp, không hình không tướng nhưng mà có thật. Thì cái này các ngài chưa trông thấy, cho nên các ngài chấp không là chấp một bên, tà là sai, không tin lý nhân quả, không tin lý nhân quả, không tin tội phước. Như thế là cái chỗ thấy sai, mà rồi mở ra nhiều cái tội ác, cho nên lạc bị gọi là tà. Kiến thủ, thấy thủ là khư khư chấp, chấp cho là thật. Cái chỗ mình thấy, mình cho là thật. Con cho vài cái thí dụ kiến thủ. Mình thủ chấp cái chỗ thấy của mình, kiến thủ mình nhiều lắm, anh nào cũng bị cái kiến thủ. Cứ khư mình là phải là đúng, còn người ta thì là sai, còn mình là nhất định đúng. Con thấy người ta làm phước, thế mình bĩu mồm cái cô ấy cầu danh, thế rồi thì ai bảo người ta thành tâm, người ta làm phước, nhưng mà không, cứ nhất định cô làm để cô lấy tiếng. Thế rồi khư khư mình đúng, mình nhìn cái mắt của mình nó xéo đi cái việc làm của người ta. Người ta làm cái đường lối của người ta, nhưng mà mình tự mình nhìn ra thấy lệch, rồi mình cứ khư khư là mình phải ấn định bằng, cho bằng được là cái cô ấy cầu danh chứ không phải không có quý hóa gì. Đấy. Thế là tự mình cứ đeo một cái mặt nạ cho mình, bao nhiêu cái hay cái tốt của người ta mình nhìn thành là xấu hết, tự mình đeo cái mặt nạ lấy mình, phải không? Tự mình cứ nhìn ra thấy như thế. Các con có thấy là chúng mình có cái thói ấy không? Thầy thấy số đông, thầy thấy ở cả lớp bọn chúng mình số đông là như thế cả. Người ta việc của người ta làm, người ta tự biết của người ta, nhưng mà mình mắt mình nhìn mình cứ thấy sang một cái màu sắc khác, thế rồi ấn chặt tính rằng cái người như thế đấy, mà không làm sao mà cãi được nữa. Thế cho nên mà tệ, cứ thế đeo mặt nạ mà hưởng cái mặt nạ của mình. Chúng ta đấy là và pháp sư này minh cho chúng ta có à, thế còn cái giới cấm thủ nữa là mình thủ chấp cái giới cấm của Phật. Giới cấm của Phật mà mình thủ chấp thì quý, nhưng mà những người ngoại đạo người ta có những các cái giới của người ta mà nhiều khi không có đúng, thế mà không có cái trí tuệ để phân biệt cái phải trái, thế khư khư cứ giữ chặt lấy những cái hão huyền. Những người ngoại đạo ở bên Ấn Độ ngày xưa có những các cái thói, có cái thói quen, có cái tu theo cái đạo khổ hạnh. Người cứ rời nắng thì người ta rời nắng ấy, thì người ta ra mặt trời để chịu thêm cái nắng đã nóng đã khổ, lại ra mặt trời để hứng cái nắng và thân. Có khi có người lại còn có cái thói tu cứ mắt cứ nhìn theo mặt trời, để mặt trời lên cái này cứ nhìn theo, thành ra cứ tia sáng mặt trời nó vào mắt nó hại mắt, nó làm hỏng mắt. Thế những cái giới của người ta cứ để cái thân phải hành hạ, cái thân phải khổ, rồi rét thì không cho mặc áo cởi trần, thế bị hứng cái lạnh. Đấy đấy, cái như thế người ta gọi là những cái giới cấm của người ta, và người ta theo như thế người ta tin rằng làm khổ cái thân để về sau là người ta được hưởng phước. Thì Đức Phật gọi những cái đó là những cái việc làm của những người ngoại đạo như thế là cái khổ hạnh ấy, Phật gọi là tà. Khư khư giữ những các cái việc làm như thế gọi là giới cấm thủ. Đấy là cái thủ chấp những cái giới cấm tà bậy đã đành. Còn giới cấm của Phật thì có giới cấm thủ không? Chúng ta mà thủ chấp được cái giới của Phật là rất quý, nhưng chúng ta cũng cần phải có trí tuệ để biết tiến thoái. Cho nên trong học luật chúng ta có bốn chữ gọi là khai, giá, trì, phạm. Cô tỳ kheo ni nào mà đủ trí tuệ biết được bốn việc khai, giá, trì, phạm thì mới cho phép ở riêng mà lãnh đệ tử. Còn nếu mà chưa biết được bốn việc khai, giá, trì, phạm thì chọn đời phải ở trong chúng, tuân theo sự kỷ luật ở trong chúng thì mới không lầm. Vậy thế nào là khai, giá, trì, phạm? Cũng cái giới Phật cấm, nhưng mà cũng có cái khi phải khai. Có khi thì cấm thì gọi là giá, là cấm tiệt thì gọi là giá, nhưng cũng có lúc phải khai. Thế thì gọi là khai. Cái khi khai, khi giá, mình phải có cái trí tuệ. Lúc nào cái giới này khai được, trường hợp nào khai, trường hợp nào cấm. Trường hợp thế nào thì gọi là trì, mà trường hợp thế nào gọi là phạm. Tất cả 348 giới tỳ kheo ni đều phải như thế, có cái trí tuệ để biết tiến thoái, chứ không khư khư cố chấp. Thí dụ như có một bài đau tim, thế bà có một đứa con thôi, chứ nhận được cái giấy phép báo tin cái đứa con của bà chết. Thế bà đưa cho cô Tỳ Kheo Ni cái giấy phép, cái điện tín đó, cô xem hộ tôi xem đây nói cái gì, cháu nó gửi điện tín về, cô xem hộ xem. Thế bây giờ cô Tỳ Kheo Ni biết là cái bà này đau tim nặng, đó. Mình nói thật là con bà chết, tin báo tin con bà chết thì bà sẽ chết theo. Mình biết như thế, mình có khư khư mình giữ giới, nếu mà nói dối là phạm giới của Phật chứ gì. À, vì thế nói thẳng cho bà ấy rằng con bà chết rồi, được không? Như vậy mình là chỉ giới hay là mình giết người? Mình biết mình nói thật người ta phải chết. Đó. Thế như thế thành ra mình lại phạm giới. À, chính cái anh ấy là phạm giới thì giết người. Đó. Thế cho nên phải có trí tuệ, chứ không khư khư cố chấp thì không được. Nhưng phải có trí tuệ, chứ đừng có nói là tôi tùy duyên, tôi quyền biến, tôi có trí tuệ rồi thì nói láo, tha hồ nói láo được không? À, thế cho nên phải cẩn thận. Đó. Không nên phủ chấp một cái gì, nhưng mà phải có. Thế cho nên cần nhất là phải có trí tuệ, và thứ nhất là chân thành, thành thật với mình. Dưới đây khi đã chỉ cho chúng ta rõ sáu thức căn bản, chúng ta phải đề phòng cẩn thận riết ráo, thì Pháp Sư lại kể cho chúng ta một số những các thứ tiểu phiền não để hàng ngày chúng ta tự kiểm điểm mình và hàng ngày tập khắc phục, chừa cho sạch mấy cái thứ này: phẫn, hận, phú, não. Phẫn là gì nhỉ? Bực quá thì gọi là phẫn. Còn hận là mình sân nhưng mà mình để lòng mà lâu lâu cho nên gọi là hận. Phú là che giấu. Não là làm phiền nhập người khác. Tật là ghét, người ta có gọi là tật đố, tật là ghét. Sang là bọn sẻn. Quyến là dối, nói dối. Xiểm thì cũng có cái nghĩa là không thật thà, nhưng mà trong đây nó có cái luồng gạt mà cái xiểm, mình có cái luồng gạt dối trá. Hại là cái tâm là làm cái sự không ích cho người khác. Kiêu là nó cũng giống như chữ mạn đấy, chữ mạn thì nặng hơn, chữ kiêu thì kiêu là cậy mình. Vô tàm là không biết thẹn, vô quý là không biết xấu hổ với người khác. Trạo cử tức là những cái cử động tán rối loạn. Hôn trầm là mờ mịt buồn ngủ. Bất tín là không tin. Giải đãi là lười biếng. Phóng dật là buông lung. Thất niệm là không nhớ hay quên. Tán loạn là tâm nó rối loạn. Bất chánh chi, bất là không, chi là biết. Không chánh biết tức là không giữ cái chánh niệm. Biết không đúng tức là không giữ được cái chánh niệm. Thì hàng ngày chúng ta đây Pháp Sư cho chúng mình một số những các cái phiền não này, hàng ngày chúng ta phải soi về tâm, quyết định mà đuổi cho bằng được cái lũ giặc này đi. Nếu chúng ta để ở trong tạng thức chúng ta thì hiện tại là kẻ phàm phu, mà mai sau có mỗi một cái tâm sở này nó đưa chúng mình đi về làm hoặc là địa ngục ngã quỷ bàn xanh. Cho nên chúng ta phải hàng ngày phải xoay lại, đem cái ánh sáng trí tuệ soi lại mình mà đuổi cho sạch cái lũ giặc này. Đừng nuôi những cái bọn này ở trong tâm thức mình, huống chi lại còn nhận nó là mình để cho nó sai sử nữa. Để biết đây là giặc, nó làm hại chúng ta bao nhiêu đời rồi.
Tức là
lời Phật sắp sửa nói cái Bồ Tát giới, thì Bồ Tát giới coi như gọi là suối Cam Lộ, bởi vì từ Bồ Tát giới sẽ chảy ra tất cả cái nguồn hạnh phúc của thế gian. Tự con chúng ta từ bây giờ, từ phát tâm mà cho đến ngày thành Phật, hoàn toàn là trông cậy ở Bồ Tát giới. 10 giới trọng, 48 giới khinh đây, các vị Bồ Tát sẽ giữ suốt từng giờ. Thọ bây giờ là suốt cho đến ngày thành Phật, chứ không như giới thanh văn chúng mình thọ một đời, đến khi mà cái thân này tàn thì thôi. Còn giới Bồ Tát thì là thọ từ nay cho đến khi thành Phật. Nếu chúng ta chân thành tu hành thì cái đời đời sẽ được gặp, sẽ có nhân duyên. Thế cho nên giới Bồ Tát là lâu dài thì gọi là cái suối Cam Lồ, tức là cái giới Bồ Tát.
Con
xin
thầy
giả cho con
chữ ở
trong
năm,
con
chỗ là lý trí, con hạnh của 56 ngôi Bồ Tát, thì
cái lý trí con chưa có thể rõ ràng. Lý trí tức là đây nói về phần trí tuệ, quan sát theo các pháp quán của Phật. Phật đã có sẵn, mỗi ngôi thì có một pháp, có các pháp quán để tu, con đường lối tu hành. Nhưng mà quan hệ là mở mang cái trí tuệ để nhận được cái phần cái lý, nghĩa là nhận được cái chân lý, cái lẽ phải, gọi là lý trí. Phần lý tuy rằng Bồ Tát giới thì tu về phần sự, giới thì về phần sự tướng, nhưng mà đấy là giới tướng. Còn phần giới vật, giới thể thì học về phần lý, tức là học về cái chân tâm bản tánh của mình. Tất cả bẩm thọ đạo giới Phật tánh, cái giới này là từ Phật tánh, Phật chứng quả, từ tánh Phật, Phật nói ra. Mà cái giới thể của giới Bồ Tát là bây giờ chúng mình thọ Bồ Tát giới là y của giới thể. Giới thể tức là cái chân tâm bản tánh của mình, từ Phật tánh mà khởi lên cái sự trì giới, thọ giới. Thì bảo giới Phật tánh, tức là Phật tánh là thể của giới. Để làm chỗ tu nhân căn bản là cái gốc mình tu, để sau này mình thẳng tiến về quả vị Phật. Bẩm thọ, chữ bẩm có cái nghĩa là cung kính vâng làm. Thọ là nhận. Ở sang trang 6 và
vừa thành đạo lập tức xuất định nói pháp ở 10 nơi.
Từ lúc Đức Phật Đức Thích Ca mới thành đạo thì chúng ta con người, thì tất cả trong lịch sử loài người thì nói là Đức Thích Ca thành đạo xong, ngài ngồi yên lặng dưới gốc bồ đề trên tòa cỏ 21 ngày. Chúng ta thì thấy ngài ngồi yên lặng trong 21 ngày, nhưng mà theo như kinh Hoa Nghiêm và kinh đây thì nói là Ngài trong cái lúc Ngài ngồi ấy là Ngài đang giảng kinh Hoa Nghiêm. Và Ngài theo như ở đây thì Ngài cũng giảng kinh này, Ngài giảng 10 nơi. Kim cương hoa quang chính là cái gốc Bồ Đề đó, thì gọi là kim cương hoa quang. Và trên cung trời tứ thiên vương, tức là cung trời gần mình nhất, thì gọi cung trời là diệu quang đường. Thế rồi tuy Ngài chúng ta thì loài người vẫn thấy Ngài ngồi yên ở dưới gốc Bồ Đề, nhưng đồng thời Ngài giảng tất cả 10 nơi. Trong kinh Hoa Nghiêm nói rõ như thế, và ở đây cũng nhắc lại cái câu này. Đồng thời Ngài có mặt, Ngài giảng đây ở cung trời Đế Thích, Ngài nói thập trụ. Cung trời Diệt Na, Ngài nói 10 hạnh. Cứ lần lượt lên từng cung trời, cứ lần lượt từ thấp lên cao. Và mỗi nơi đều có mặt Ngài, đều có mặt đồng thời một lúc. Ngài giảng về các pháp môn như ở đây đã kể. Và có 10 phương Bồ Tát vân tập về đông không xiết kể. Nơi số 10 đó, ở cung Đại Tự Tại Thiên Vương đấy, chúng ta gọi là, ở tại chúng ta học sáng hôm nay gọi là cõi Phạm Thiên, gọi là kinh Phạm Vọng. Thì Ngài nói ở cung Đại Tự Tại Thiên Vương này, Ngài giảng nói muôn tâm địa. Muôn tâm địa tức là Bồ Tát giới mà Đức Lư Sa Na đã giảng ở Liên Hoa Đại Tạng. Chúng ta theo như trong sách nói thì cõi chúng mình đang ở đây tên là cõi Ta Bà, nhưng mà thực sự ra cõi của chúng ta rộng mà lớn lắm, hình một bông sen có 1000 cánh theo cái hình ở ngay sách của các con đấy, để vẽ bông sen có 1000 cánh. Thì cái thế giới này là thế giới của chúng ta ở đây, nó mông minh bát ngát chứ không phải là chỉ có một quả địa cầu này. Một quả này, cái cảnh chúng ta ở nó hình bông sen, nghĩa là tất cả thái dương hệ, mặt trời, mặt trăng, quả đất của chúng mình chỉ là một màu tí nhỏ ở trong cái cảnh, cái hoa sen này. Cái thế giới hình hoa sen này tên là Huyền Hoa Tạng. Còn hình một bông sen có 1000 cánh. Có 1000 cánh. Đức Phật ngồi đây là Đức Phật thật, tên Ngài là Lư Sa Na. Và Đức Phật là báo thân thật sự của Đức Phật của mình, tên Ngài là Lư Sa Na. Thế rồi vì cái Ngài giáo hóa, cái thế giới này nó rộng lắm, nó một hình bông sen 1000 cánh, cho nên Ngài ứng là 1000 thân. Mỗi một thân ấy, thì giáo hóa một cánh sen. Thầy nhắc lại, Đức Lư Sa Na của chúng mình thì giáo hóa cõi Huyền Hoa Tạng, mà cái bông sen này thì có 1000 cánh, cho nên Đức Lư Sa Na Ngài sẽ ứng ra 1000 thân. Mỗi một thân thì giáo hóa một cánh, một cánh sen. Các con thấy ở đây mỗi một cánh sen có cái chấm đen, đó là một vị Phật gọi là ứng thân. Thế rồi mỗi vị Phật này ở cái cánh sen của mình cũng rộng lắm, cho nên là mỗi vị ứng thân này phải ức hóa ra Thiên Bách Ức Hóa Thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy nhắc lại, Đức Lư Sa Na là thân thật là thân thật. Thì Ngài giáo hóa cái thế giới lớn, không biết cái trái đất của chúng mình, với mặt trời, với mặt trăng, với cả thái dương hệ chỉ là một cái tấm hạt bụi ở trong cái thế giới này. Cái thế giới này tên là Huyền Hoa Tạng, hình cái bông sen có 1000 cánh. Thế cho nên Đức Lusana Ngài phải ứng ra 1000 thân, gọi là 1000 ứng thân, mỗi một thân giáo hóa một cánh sen. Thế Đức Lusana Ngài ứng ra 1000 thân, mỗi một thân thì giáo hóa một cánh sen. Thế nhưng cái cánh sen nó rộng mà to lắm, cho nên Ngài mỗi một cái ứng thân ấy lại phải hóa ra thiên bách ức hóa thân này, Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì Đức Thích Ca Bổn Sư của mình ấy là một trong thiên bách ức hóa thân ấy, tức là ở đây không phải ở đây mà ngồi đây này đã báo thân của Đức, là báo thân, là thân thật. Ngài giáo hóa một cái cảnh giới hình một bông sen có 1000 cánh, cho nên Ngài phải ứng ra 1000 thân, mỗi thân giáo hóa một cánh sen, rồi một ứng thân ấy lại phải hóa ra thiên bách ức hóa thân, để giáo hóa thiên bách ức cõi thế giới và địa cầu như chúng mình. Thế thì cái thân hóa thân về sau, thiên bách ức hóa thân, thì một hóa thân là Đức Thích Ca. Đấy. Một hóa thân là Đức Thích Ca của mình, Ngài hiện thân ở xứ Ấn Độ, Đức Bổn Sư mà dạy chúng mình học là Đức Thích Ca Mâu Ni. Giờ Phổ Liên nói lại xem, ứng thân ấy là chỉ có 1000 là ứng thân thôi, rồi mỗi một ứng thân ấy hóa ra thiên bách ức hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Anh Đức Lusana Ngài khai suối Cam Lồ, Ngài giảng Bồ Tát giới. Đức Lusana Ngài giảng Bồ Tát giới cho 1000 ứng thân Phật nghe. 1000 ứng thân Phật này lại giảng cho thiên bách ức hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật nghe. Rồi mỗi ông Thích Ca giảng cho chúng mình học. Đấy. Thầy nhắc lại, trước hết là Đức Lusana. Đức Lusana Ngài giảng Bồ Tát giới cho 1000 ứng thân nghe. Rồi mỗi một ứng thân lại giảng cho thiên bách ức hóa thân nghe. Thì mỗi một hóa thân là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, thầy của mình đấy, giảng lại cho chúng ta học. Cho nên Bồ Tát giới đây là từ chư Phật truyền trao, rồi đến Đức Thích Ca mới giảng lại cho chúng ta. Ngài, cho nên đây nói Ngài ở cõi ở cung tại tự tại thiên vương, Ngài nói cái pháp môn tâm địa mà Đức Lusana đã giảng ở Liên Hoa Đài Tạng. Vậy thì chính gốc là từ Đức Lusana giảng ở Liên Hoa Đài Tạng, giảng cho các ứng thân nghe, rồi các ứng thân lại giảng cho các hóa thân. Thì Đức Thích Ca là một trong các hóa thân ấy.
trung minh quả. Tên cái giới này là Kim Cang Quang Minh Bảo Giới này. Cho nên bây giờ là giải nghĩa cái tên cái giới này. Thế là quang minh bởi vì phá cái tối tăm u ám cho chúng ta. Sao giới lại phá cái tối tăm này? Chính bởi vì chúng mình mê muội tối tăm cho nên mới tạo ác. Này giới khiến cho chúng ta dừng cái ác lại thì tức là phá cái tối tăm. Ta nói tiếp, phá sạch được những cái tối tăm, những cái xấu xa, những cái ô nhiễm, bao nhiêu những cái lầm mê. Con nói tiếp, đúng như con vừa nói là trí tuệ phá hết những cái u ám, cho nên gọi là trí đức. Thì thích ở đây lại giải nghĩa thêm thế nào là trí đức. Thiện pháp giới là nhiếp thâu nhiếp, cái giới nó thâu nhiếp các thiện pháp. Tức là trong Bồ Tát giới bắt chúng ta phải làm một số các điều thiện, cho nên là giới thâu nhiếp về việc thiện, gọi là nhiếp thiện pháp giới. Tức là cái giới thâu nhiếp những thiện pháp. Vì cái giới này thâu nhiếp các thiện pháp cho nên mới viên mãn được báo thân. Tức là mới thành được cái báo thân như Đức Thích Ca của mình. Đấy, có báo thân là Đức Lưu Phan A. Nếu mà bây giờ chúng ta tu thì chúng ta sẽ có cái báo thân như Đức Lưu Phan A. Cho nên gọi là viên mãn báo thân. Phật nào cũng có báo thân cả. Thế còn bây giờ chúng ta có báo thân không? Ta có báo thân chứ không phải không, nhưng mà là cái báo chướng cái báo do cái báo của bao nhiêu tội mà thành. Còn của Ngài là cái báo do quả báo của bao nhiêu thiện, bao nhiêu phước mà thành. Còn chúng mình là quả báo của những cái tội ác, những cái xấu mà thành. Vì vậy cho nên thân mình nó già, nó bệnh, nó chết, nó đủ thứ. Tên là Quang Minh rồi là Trí Đức. Thì nhiếp, đây là cái giới nhiếp là thiện pháp giới. Để tu giới này thì viên mãn báo thân sẽ là kết quả. Thế bây giờ con nói tiếp cái chữ Kim Ca. Cái mỗi câu nó có bốn. Quang Minh là tên, Trí Đức là đức, rồi cái giới nhiếp để thiện pháp để viên mãn báo thân. Đấy, địch báo thân. Thế bây giờ thì chúng mình chỉ biết cái hóa thân là Đức Thích Ca Mâu Ni. Con biết Đức Thích Ca Mâu Ni không? Chúng mình thở ấy chả, Ngài ngồi ấy chả. Đấy là đây là hình tượng của hóa thân Ngài hồi xưa cách đây 2500 năm. Ngài hiện thân ở xứ Ấn Độ, Ngài giảng kinh Phật, rồi Ngài nhập Niết Bàn. Thì bây giờ chúng ta nhớ đến Ngài, chúng ta làm hình tượng để thờ. Đấy. Thì như thế là thì thân của Ngài mà chúng mình thờ đây gọi là hóa thân. Còn báo thân của Ngài là Đức Lưu Phan A. Còn một thân nữa là pháp thân. Thì bây giờ con sửa soạn, con đang học tới đây. Bây giờ chú Phường Minh nói tiếp đi. Ngài có 10 thân cả thầy kìa.
Luật,
đây là những cái giới nhiếp về luật nghi. ban nãy là những cái giới nhiếp về thiện pháp, bây giờ là giới nhiếp về luật nghi. Thế nào là nhiếp về luật nghi? Còn bây giờ thì chuyện kim cang là đoạn đức, là giới thâu nhiếp về luật nghi, tức là tránh tất cả những cái ác, những cái xấu. Vì thế cho nên mới thành tựu cái tánh vô lậu, chứng được thanh tịnh pháp thân. Thành tịnh tánh vô lậu, vô lậu là không có lọt vào đường sanh tử nữa. Thì thế nào là chứng được thanh tịnh pháp thân? Pháp thân là lấy vạn pháp làm thân, tức là chính thân mình là vạn pháp. Thì cái nghĩa này con hiểu thế nào, con nói con thế nào, làm sao để lấy vạn pháp làm thân? Làm sao vạn pháp là những cái gì? Là cái cột, cái mái nhà, cái khúc gỗ, cái bàn, cái ghế, cái ly, cái chuông, những cái gọi mỗi thứ gọi là một pháp. Em đám mây kia, rồi quả núi, rồi cái sông, rồi cái cây, cứ mỗi thứ thì gọi là một pháp. Thế lấy vạn pháp làm thân là đầu đuôi xa. Như sư cô Thường Minh vừa nói, trước hết chúng ta là cái gì? Trước hết chúng ta là tánh A Di Đà. Chúng ta Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà là Đức Phật, ngài đã giác tỉnh hoặc là thành công đắc quả trong cái sự nghiệp trở về cái tánh A Di Đà. Chữ A Di Đà chúng ta học này, thì trong sách gọi là vô lượng quang, vô lượng thọ. Cho các con học kinh Lăng Nghiêm, trong kinh Lăng Nghiêm giảng rõ chính cái chân tâm bản tánh của chúng ta, nó là tánh quang. Đây thầy đang biết nói, các con đang nghe, chúng ta đang thấy. Cái tánh biết của chúng mình đây gọi là quang. Nhưng mà chúng mình ấy, thì tưởng là cái tánh biết của mình ấy, nó thu lưu ở trong cái khối, cái thân này. Chúng ta nghe bằng cái tai này, chúng ta thấy bằng con mắt, cho rằng cái biết nghe chỉ có ở cái tai này thôi, cái biết thấy chỉ có ở mắt, cái biết nếm chỉ có ở lưỡi, cái biết ngửi chỉ có ở mũi. Cái tánh biết này mình tưởng là nó ở thâu ở trong cái thân này. Thế nhưng mà Đức Phật thì ngài nói cái tánh biết của chúng mình ấy, nó giống như hư không đây. Hư không, không hình, không tướng. Nó ở khắp tất cả như hư không. Nó đang có mặt ở trên bầu trời, nó đang có mặt ở khắp cả hư không. Nó ở trong người mình, nhưng thật thể nó khắp tất cả. Cho nên gọi là vô lượng quang. Nói về không gian, nó vô lượng, nó ở khắp tất cả như cái hư không. Còn nói về thời gian thì nó thường trụ, nghĩa là hôm qua vẫn có, hôm nay cũng có, mai cũng có. Chúng ta ở bụng mẹ ra lúc bé, chúng ta vẫn biết, chưa biết nói nhưng cũng đã biết khóc, biết oe oe. Thế là mắt cũng thấy, tai cũng đã nghe. Thì bây giờ đây các con vẫn đang biết nói, biết thấy, biết nghe, biết cử động. Cái tánh biết của mình nó vẫn đây. Thì tiếp nữa các con già như thầy, các con còn có biết thấy, biết nghe nữa không? Vẫn có. Cái thân này nó có trẻ, có già. Chứ cái tánh biết thấy biết nghe của chúng mình, cái tánh biết ở trong tờ sách đây, bài học đây gọi là tâm địa của chúng ta, nó không có trẻ, nó không có già, nó có từ bao giờ. Thế cho nên đến khi cái thân này tan đi thì cái biết đấy nó có mất không? Nó không mất, nó vẫn còn. Cho nên kiếp sau mình tu nữa, kiếp sau mình tu nữa, giết rồi mình thành Phật, mà cái tánh biết này nó không mất bao giờ cả, nó còn mãi. Vì thế cái tánh biết của chúng ta đó, nó còn suốt thời gian, mà nó lại rộng, nó ở khắp không gian như là cái hư không đây. Thế Đức Phật mới cho cái thí dụ, chúng ta để cái hộp vuông thì chúng ta thấy cái hư không vuông, chúng ta để cái hộp tròn thì chúng ta thấy cái hư không tròn. Nhưng mà thực ra cái hư không ấy, nó có vuông theo cái hộp, nó có tròn theo cái hộp không? Nó là nó. Muốn hết cái chuyện vuông tròn chỉ có việc dứt mấy cái hộp đi. Hư không không có bao giờ vuông, cũng chẳng bao giờ tròn. Hư không nó là hư không. Thế chúng ta bây giờ mắc vào cái nghiệp báo thân con người, thân con chó, thân con kiến, thân con voi này. Thì chúng ta cứ tưởng là cái tánh thấy, tánh biết của chúng ta đó, ở thân người thì nó cũng hình người, ở thân con kiến thì nó cũng hình kiến, ở thân con voi thì nó hình voi. Có thật thế không? Vậy thì nó thế nào? Nó ở khắp, nó như không, nó ở khắp cả. Thế cho nên con kiến ấy, bản thể của nó cũng A-di-đà, vô lượng quang, vô lượng thọ. Mà con voi nó cũng, bản thể của nó cũng A-di-đà, vô lượng quang, vô lượng thọ. Mà chúng ta bây giờ bản thể cũng A-di-đà, vô lượng quang, vô lượng thọ, như Đức A-di-đà không khác. Đấy. Bởi vì chúng ta, cái tánh Phật của chúng mình nó như hư không. Nó không phải là voi, nó không phải là kiến, nó không phải là người, nó không phải là vuông, nó không phải là tròn. Nó như hư không ở khắp tất cả. Thế cho nên nói là tánh của chúng ta đồng thể với Phật, không khác, cũng thường trụ, cũng ở khắp mười phương. Thế đây xong chưa? Nhạc không? Tin không? Tin chúng ta như hư không được ở khắp cả, tin được không? Đấy. Thế đáng lẽ thì chúng ta như Đức Phật A-di-đà, vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế nhưng sư cô Thường Minh vừa nói, sư cô học ở trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy, Phật dạy rằng chúng ta kết tánh của chúng ta là vô lượng quang, nghĩa là sáng suốt, hiểu biết khắp cả. Thế nhưng mê muội thành ra thấy ra hư không. Cũng như bây giờ chúng ta đang ngồi học đây mà buồn ngủ, ngủ gục thì thấy mờ mờ, tối tối, thế là quên hẳn cái lớp học này đi, thấy tối tối mù, đó là thấy, thế là thấy là hư không. Đấy. Trước hết thầy nhắc lại, chúng ta như Đức Phật A-di-đà không khác, vô lượng quang ở khắp mười phương. cho mê, mê bây giờ mê thấy đây là hư không, không thấy là mình nữa, quên hẳn mình rồi mà thấy đây là hư không, tin là mình quên được như thế không? Tin được không? Thế chính là mình ở khắp cả mà bây giờ mình quên hết rồi, mình thấy là hư không, cho nên mê muội thấy là hư không, hư không thì mù mịt. Có tin được là mình có thể mê như thế không? À, bây giờ các con có nhớ đến cái ruột ở trong bụng các con không? Cái thầy có nhắc đến cái ruột thì các con mới nhớ đến cái ruột, chứ còn từ nãy ngồi nghe đâu có ai nhớ đến cái ruột của mình đâu. Mà đấy là cái ruột nó có hình có chất tử tế, mình đang mang nó ở trong bụng đây là mình cũng quên. À, cái mê của chúng ta, chúng ta quên ấy, chúng ta không nhớ. Ngay đến da đến thịt ở trong, chúng có thể ở dưới cái làn da này mình có thịt không? Mà trong cái thịt này mình có xương không? Các con có thấy không? Có bao giờ thấy được cái xương cái thịt của mình không? Đấy, đấy, để mình mê. Cái mê của chúng mình nó đến trình độ như vậy. Thế cho nên chúng mình mê thấy tất cả, thấy là hư không. Thế rồi lại mê nữa, mê nữa. Đã. Vậy mê càng mê thì nó cứ tối tối dần dần, thấy hư không là tối, chứ còn sáng đây là lửa là của mặt trời, chứ còn hư không là nó tối bù xuống đi. Thế đây thì ở trong cái tối tăm đó mình lại cứ mê nữa đi, mê thêm đi, cho nên gọi là kết ám lại, mà thành là có sắc. Rồi mình như là ngủ, càng ngủ say ấy, thì là chia ba. À, nằm mộng thấy cái này, nằm mộng thấy cái kia. À, nhưng mà những cái này nằm mộng có thật không? Đấy, chúng ta mê thì là chúng ta thấy có hư không. Rồi ngủ say nữa, à, mê thêm nữa, thế là chúng ta mới thấy có đất, có nước, có gió, có lửa. Thế cho nên chúng ta thấy đất, nước, gió, lửa ở đây thực ra không có, mà chỉ tại mình mê mình thấy là thế thôi, chứ không có sự thật. Mê thấy ra đất, nước, gió, lửa. Đấy. Vậy thì cái đất, nước, gió, lửa ấy nó có phải là mình không? Nó có phải là mình không? À, thế tỉnh ra thì nó chính là tánh giác của mình, là tính tánh A Di Đà của mình. Cho nên tất cả đất, nước, gió, lửa, và cái sáng này là lửa, lửa của mặt trời là lửa. Còn những cái núi, cái sông kia, cây cối, đấy, đất, nước, gió, lửa, tất cả những cái ấy là do mình kết ám lại mà thấy ra. Chứ sự thật là tánh A Di Đà, tánh vô lượng quang. Thế cho nên chúng mình bây giờ mê không nhớ. Còn Phật A Di Đà bây giờ ngài có nhớ ra không? Thế cho nên ngài tự thấy ngài, ngài ở khắp tất cả. Bởi vì ngài đã nhớ ra rồi, ngài đã tỉnh ra rồi, hoàn toàn không mê nữa. Cho nên Đức Phật A Di Đà bây giờ ngài ở đâu? À, khắp hư không đây. Phật đang có mặt ở khắp hư không đây. Phật đang có mặt ở khắp cái cột đây. Phật đang có mặt ở từ đỉnh đầu đến dưới gót chân chúng mình, chỗ nào Phật cũng có mặt hết. Da, thịt, xương. Có phải da của mình bằng đất không? Có phải thịt của mình cũng bằng đất không? Có phải xương của mình cũng bằng đất không? Đó, đó là do kết ám lại mà thành ra. Bây giờ mình tỉnh ra không ám, không mê nữa, thì đấy là tánh giác, là tánh vô lượng quang. Cho nên bây giờ gọi Đức Phật gọi là Phật, vì ngài đã tỉnh được hoàn toàn. Ngài có mặt ở khắp mười phương. Cho nên cái thân của ngài đó, khắp cả vạn pháp, thân thầy, thân các con, cái cột, mái nhà, bụi tre, lùm cây, lụm đám mây, chỗ nào cũng là Phật A Di Đà đang có mặt ở đấy. Thế cho nên Phật là vô lượng quang, mà đây ngài chứng được pháp thân, nghĩa là ở vạn pháp chỗ nào cũng là thân của ngài cả. Thế đây chị em nhận không? Thì nó cứ nghe mãi rồi biết rồi nó quen. Đoạn đức, đức là một cái công hạnh đoạn trừ tất cả những cái độc ác, những cái xấu, cho nên gọi là đoạn đức. Ở trên gọi là trí đức, là cái công hạnh khai mở trí tuệ, cho nên biết tất cả những cách, làm tất cả việc thiện lành. Còn ở đây là cái công hạnh đoạn trừ tất cả những cái xấu ác, cho nên cái giới này giết là luật ni. Vì nhiếp đoạn sạch những cái xấu ác đi, cho nên chúng ta trở về cái tánh A-di-đà, gọi là vô lậu. Vô lậu là thế nào? Tức là không có rơi vào sanh tử luân hồi nữa, không phải đầu thai làm con chó con mèo nữa. Cái gọi là tánh vô lậu, tức là đứng vào hàng thánh, không có đọa lạc luân hồi nữa. Thì như thế, khi mình sống trở về được tánh vô lậu này, thì ngài chứng được thanh tịnh pháp thân. Thân ngài ở khắp cả vạn pháp, nhưng mà thanh tịnh mà giác tịnh. Còn chúng mình ấy, thì nhìn thấy là cái cột, chúng mình nhìn thấy là cây tre, chúng ta nhìn thấy là đùm mây. Nhưng thật ra ở đấy Đức Phật đang có mặt, ngài đang đứng tại đó. Thế cho nên chúng ta vẫn lễ lễ Phật thường trụ ở khắp mười phương.